Số 442. Chuyện Bà La Môn Sankha, tiền thân Sankha. La Môn Tôn giả bậc Uyên Thâm. Chuyện này bậc đạo sư kể ở Kỳ Viên về tứ sự cúng dường. Chuyện kể rằng ở thành Xá Vệ, một nam cư sĩ sau khi nghe Đức Như Lai thuyết pháp, tâm rất hoan hỷ nên đã mời chư tăng vào ngày hôm sau. Tại cửa nhà, ông dựng lên một cái rạp trang hoàng lộng lẫy, rồi đi thưa trình rằng đã đến giờ. Bậc đạo sư đến nơi với 500 vị tỳ kheo theo hầu và ngồi trên bảo tọa lộng lẫy dành cho ngài. Vị cư sĩ sau khi đã dâng cúng các lễ vật sang trọng lên hội chúng tỳ kheo với Đức Phật là vị thượng thủ, lại mời tăng chúng ngày mai. Và cứ thế trong 7 ngày liền, vị này mời tăng chúng đến cúng dường, và vào ngày thứ 7 lại cúng dường các vật dụng cần thiết. Trong buổi cúng dường này, ông tặng các đôi hài làm lễ vật đặc biệt. Đôi hài dâng lên Đức Phật trị giá 1.000 đồng vàng. Hai đôi hài cúng hai vị đại đệ tử Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên trị giá 500. Còn những đôi trị giá 100 đồng dành cho các vị tỳ kheo khác. Sau khi dâng cúng lễ vật đủ các thứ cần thiết cho chư tăng, ông ngồi xuống trước Đức Thế Tôn cùng với hội chúng của ngài. Sau đó bậc đạo sư đáp lời tùy hỷ công đức bằng một giọng vô cùng êm dịu. Này gia chủ, thí vật của ông thật hào phóng biết bao, ông hãy hoan hỷ. Ngày xưa, trước khi Đức Phật ra đời, đã có những người nhờ cúng dường một đôi hài lên một vị độc giác Phật, mà kết quả việc bố thí đó là tìm được chỗ an trú trên biển cả không có nơi an trú. Giờ nay, ông vừa cúng dường cho toàn thể hội chúng của Đức Phật mọi vật dụng cần thiết cho mỗi tỳ kheo, thì công đức biết bao, nếu không phải là lễ dân hài này sẽ làm nơi an trú cho ông về sau. Và theo lời thỉnh cầu của ông, ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, thành Ba La Nại có tên là Molini. Trong khi vua Brahmadatta trị vì ở Molini, một người Bà La Môn tên là Sankha giàu có lớn đã xây bố thí trường ở 6 chỗ, một ở mỗi cổng thành, một ở giữa thành và một cạnh cửa nhà ông. Hàng ngày ông bố thí 600.000 đồng tiền và cho các kẻ lữ hành cùng kẻ ăn xin rất rộng rãi. Một ngày kia ông suy nghĩ, một khi kho của cải hết, ta không còn gì để bố thí nữa. Vậy trong lúc kho chưa cạn, ta muốn lấy con tàu đi đến xứ vàng và sẽ mang của cải về. Thế là ông bảo đóng tàu, chất đầy hàng hóa và khi từ biệt vợ con, ông bảo, bà và con hãy lo bố thí không ngừng cho đến khi ta trở về. Nói xong, ông cầm lấy dù, mang giày cùng với gia nhân hướng mặt về hải cảng, rồi đúng ngọ ông khởi hành. Và lúc ấy, một vị độc giác Phật trên đỉnh núi Gandama Dana Hương Sơn đang nhập định. Thấy vị kia lên đường đi kiếm vàng liền suy nghĩ. Và lúc ấy, một vị độc giác Phật trên đỉnh núi Gandama Dana Hương Sơn đang nhập định. Thấy vị kia lên đường đi kiếm vàng liền suy nghĩ. Một bậc đại sĩ đang vượt biển để tìm vàng, có gặp gì trên biển cả gây trở ngại cho vị này chăng? Rồi sẽ có. Nếu ông thấy ta, sẽ dâng ta đôi giày và chiếc dù. Và kết quả việc cúng dường này là ông sẽ tìm được nơi an trú khi tàu đắm trên biển. Ta muốn giúp đỡ ông. Vì thế bay qua không gian, ngài hạ xuống, không xa chỗ kẻ lữ hành kia, rồi tiến đến gặp ông, giẫm chân trên cát, nóng như thể một đống tro đang cháy bỏng trong luồng gió dữ dội và ánh mặt trời gay gắt. Chị Bà La Môn nghĩ thầm, đây là cơ hội để tạo công đức, ta phải gieo một hạt giống ngày hôm nay tại chốn này. Lòng vô cùng hoan hỷ, ông vội vã đi đến đảnh lễ ngài. Thưa tôn giả, ông nói, xin tôn giả vui lòng ra khỏi con đường này trong chốc lát, đến dưới gốc cây kia. Sau đó, khi đến ngồi dưới gốc cây, ông lau phủi hết cát cho ngài, rồi trải thượng y ra mời ngài ngồi xuống. Với nước sạch thơm mát, ông rửa chân ngài, xoa dầu thơm ngào ngạt và từ chân của chính mình rút ra đôi hài lau sạch, xoa dầu thơm xong mang vào cho ngài, cúng dường ngài đôi hài cùng với chiếc dù. Xin ngài mang hài và che dù trên đầu ngài khi ngài lên đường. Vị độc giác Phật muốn làm ông vui lòng nên nhận lễ vật, và trong khi vị Bà La Môn chiêm ngưỡng ngài để tăng trưởng tín tâm, ngài bay lên về lại núi Ganmadana. Còn Bồ Tát với tâm đầy hoan hỷ tiến ra hải cảng và lên thuyền. Khi ra đến đại dương vào ngày thứ 7, con thuyền nứt ra và họ không thể tát hết nước được. Tất cả mọi người lo sợ cho mạng sống mình, đồng thanh kêu gào, mỗi người kêu cầu mỗi vị thần linh riêng của mình. Bậc đại sĩ chọn một người hầu, xoa dầu khắp mình mẩy, ăn một đống đường mịn, quạp với bơ tươi cho thỏa thích, cho kẻ kia cùng ăn, rồi ngài leo lên cột buồm. Ngài bảo, về hướng kia là kinh thành của ta. Vừa chỉ tay về hướng ấy, vừa gạt bỏ hết mọi nỗi sợ hãi về các loại rùa, cá. Ngài lặn mất cùng với gã gia nhân một khoảng xa, chừng hơn 150 cubi, một cubi bằng 45 cm. Đám người kia chết đuối cả, còn bậc đại sĩ cùng gã gia nhân bắt đầu tiến lên trên biển cả. Trong 7 ngày liền, ngài tiếp tục bơi. Ngay cả giờ phút ấy, ngài vẫn giữ trọn ngày trai giới, súc miệng với nước mặn. Lúc bấy giờ, một nữ thần tên là Mani Mekala, nghĩa là Ngọc Đới, đã được lệnh của Tứ Thiên Dương. Nếu gặp tàu chìm và tai họa xảy đến cho người đã quy y Tam Bảo hoặc đầy đủ giới đức hoặc phụng thờ cha mẹ thì nàng phải lo cứu độ. Và để bảo hộ cho các người như vậy, nữ thần an trụ trên mặt biển. Nhờ thần lực của bà không cần canh phòng trong suốt 7 ngày ấy. Xong đến ngày thứ 7, nhìn lượt trên mặt biển, bà thấy vị Bà La Môn Sanh Kha Đức Độ kia nên suy nghĩ. Kẻ đằng kia đã bị rớt xuống biển. Đến nay là ngày thứ 7 rồi. Nếu ông chết đi thì ta mắc phải tội nặng lắm. Vì thế sinh lòng lo lắng, bà vội đổ vào chiếc dĩa bằng vàng đầy đủ mọi thức ăn thiên giới, phi nhanh như gió đến phía ngài, rồi dừng lại trước mặt ngài trên không và bảo: Này Bà La Môn, ngài không ăn gì đã 7 ngày rồi, vậy ăn thức ăn này đi. Vị Bà La Môn nhìn bà đáp: Cất thức ăn của nàng đi, ta đang giữ giới kiêng ăn. Kẻ gia nhân của ngài không thấy nữ thần mà chỉ nghe âm thanh nên nghĩ thầm: Vị Bà La Môn này nói lảm nhảm, ta chắc gì cơ thể ngài yếu đuối là nhịn đói đã 7 ngày nên đang đau đớn và sợ chết. Ta muốn an ủi ngài. Và ngài liền ngâm dần kệ đầu: La Môn Tôn giả bậc uyên thâm, tôn giả vốn đầy đủ thánh tâm, đồ đệ thánh sư sao lại phải hoài công vô cớ nói lầm bầm, trong khi chẳng có ai đây cả đối đáp ngoài tôi lúc luận đàm. Vị Bà La Môn nghe gã, biết rằng gã không thấy vị thần kia nên bảo: Này hiền hữu, không phải ta sợ chết đâu, song đang có một vị khác ở đây để đàm đạo với ta đó. Và ngài ngâm dần kệ thứ hai: Xuất hiện thiên thần rực ánh quang, tặng ta tiên phạn để ta ăn, cao sang trên dĩa vàng bày sẵn, ta đáp nàng không dạ lạc quan. Sau đó gã ngâm dần kệ thứ ba: Nếu như người thấy một thiên thần, người hãy yêu cầu một đặc ân, xin đứng chắp tay gian vị ấy cho hay thiên nữ hoặc phàm nhân. Bạn nói phải lắm, vị Bà La Môn bảo. Rồi ngài hỏi bằng cách ngâm dần kệ thứ tư: Nương tử nhìn ta vẻ thiết thân, bảo ta cầm lấy thức này ăn, hỏi nàng cao cả đầy uy lực là nữ nhi hay một nữ thần. Vị nữ thần lập tức ngâm hai dần kệ: Ta nữ thần uy lực đại cường, nơi này vội đến giữa trùng dương, tràn đầy từ mẫn tâm quan hỷ vì cứu ngài trong bước cuối đường. Nhìn đây thực phẩm chốn an lành, nhiều loại cổ xe đủ dáng hình, cho ngài làm chủ quyền tất cả những gì ao ước tự tim mình. Khi vừa nghe vậy, bậc đại sĩ suy nghĩ đắn đo. Đây là nữ thần dưới đại dương, ngài tự nhủ, bà tặng ta vật này vật nọ, cớ gì bà lại muốn đem tặng chúng cho ta? Có phải vì một công đức nào đó của ta, hay do quyền lực riêng của bà mà bà làm như thế? Được, ta sẽ hỏi. Và ngài chớp vấn điều này qua dần kệ thứ bảy: Thưa, vậy tiên nương chính nữ hoàng, nắm quyền ba lễ vật nàng ban, mỹ nương yểu điệu, mày thanh tú, nghiệp quả nào ta tạo đấy chăng? Vì nữ thần nghe ngài hỏi, nghĩ thầm: Vị Bà La Môn này đã hỏi thế, chắc vì ngài tưởng ta không biết ngài đã làm việc lành nào, ta muốn nói ngay cho ngài rõ. Vì vậy bà đáp ngài qua dần kệ thứ 8: Trên đường nóng bỏng kẻ đơn thân, khát nước mệt nhừ lại nhức chân, ngài đã dừng mang tài vật cúng, ngày nay lễ ấy được hồng ân. Lúc bậc đại sĩ nghe thế, ngài nghĩ thầm: Ô kìa, giữa đại dương khó vượt qua này, việc cúng dường đôi hài trở thành một đại phước báo cho ta. Ôi, việc dâng lễ vật lên một vị độc giác Phật thật tốt lành thay. Rồi trong niềm đại hân hoan, ngài ngâm kệ thứ 9. Xin chiếc thuyền bằng dáng khéo xây, thuận bườm xuôi gió chạy như bay, mà không thấm nước trên đường biển, không thể dùng xe cộ chốn đây. Xin chở ta về Moli gấp, làm sao vừa kịp đúng hôm nay. Nữ thần rất đẹp ý khi nghe những lời này, liền làm phép cho chiếc thuyền hiện ra, được làm bằng 7 báo vật, chiều dài 800 cubi, 1 cubi bằng 45 cm, chiều rộng 600 cubi, chiều sâu 20 sải, 1 sải bằng 1,82 m. Có 3 cột bườm làm bằng ngọc bích, dây buộc bằng vàng, cánh bườm bằng bạc, các mái chèo và bánh lái đều bằng vàng ròng cả. Trong thuyền, vị nữ thần chất đầy 7 báo vật, rồi ôm lấy vị bà La Môn đưa lên chiếc thuyền huy hoàng kia. Bà không chú ý đến gã hầu cận, song vị bà La Môn vẫn chia phần cho gã hưởng phước lành. Gã sung sướng quá và nữ thần kia cũng ôm gã đặt lên thuyền nữa. Liền đó, bà đưa thuyền đến kinh thành Molini. Và sau khi đã cất đầy cho báo vào kho nhà vị bà La Môn, bà trở về nơi an trú của mình. Bậc đạo sư với trí tuệ tối thắng đã ngâm dần kệ cuối cùng. Thần nữ hân hoan hạnh phúc tràn, làm cho xuất hiện chiếc thuyền thần, đem Sankha với người hậu cận về đến kinh đô đẹp tuyệt trần. Còn vị bà La Môn suốt đời ở nhà bố thí thật rộng rãi không ngừng và giữ giới hạnh, nên khi mạng chung, ngài cùng các gia nhân đi lên cộng trú với chư thiên. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại, ngài tuyên thuyết các sự thật. Bây giờ vào lúc kết thúc các sự thật, vị cư sĩ ấy chứng đắc sơ quả, dự lưu và ngài nhận diện tiền thân. Và thời ấy, Upalavana liên hoa sắc là nữ thần, Ananda là người hầu, và Balamon Sankha chính là ta.